cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến một phân đoạn lớn nói về sự xưng công bình bởi đức tin, như giáo lý mà chúng ta đã tìm hiểu trong đoạn trước đây. Phaolô xác định con người là tội nhân và giải thích sự công bình là bởi đức tin. Giờ đây Phaolô minh chứng lẽ thật này với hai nhân vật nổi bật trong Cựu Ước, đó là Abraham và David. Trong thời của Phaolô, có lẽ Abraham và David là hai nhân vật được dân chúng Do Thái kể là người rất cao trọng, được ký thuật trong Kinh Thánh Cựu Ước. Abraham được kể là tổ phụ của dân tộc Do Thái, còn David là vị vua vĩ đại, một vị vua cao trọng của họ. Phaolô dùng hai nhân vật lớn này để giải bài cho điều mà ông nói trong Roma đoạn 3. Đó là có sự hòa hợp giữa luật pháp và tin lành. Dẫu rằng đây là hai hệ thống khác nhau, nhưng chúng không có đối nghịch với nhau, và cả hai không bác bỏ lẫn nhau. Ngay cả luật pháp và trước luật pháp, đức tin là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi. Abraham là người đã sanh trước khi có luật pháp Môi-se và được kể là công bình bởi đức tin. David là người được sanh ra và sống dưới luật pháp, nhưng cũng được xưng công bình bởi đức tin. Phaolô không có cố gắng trình bày một giáo lý mới nhằm bác bỏ Kinh Thánh Cựu Ước và để cho người Do Thái nổi trên biển với một chiếc phao cấp cứu. Phaolô muốn trình bày là cả Abraham và David đều ở cùng một chiếc tàu. Phaolô muốn cống hiến cho dân tộc của ông thời bấy giờ. Luật pháp giống như thầy giáo nắm lấy tay của người ở dưới luật pháp dẫn đến Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thưa các bạn, trong Roma đoạn 4 từ câu 1 đến câu 5 nói về Abraham, và xin mời các bạn cùng nhau xem câu thứ nhất. Vậy chúng ta sẽ nói Abraham, tổ phụ chúng ta, theo xác thịt đã được ích gì? Chứ vậy, mở đầu đoạn này nối kết lý luận mà Phaolô đã nói trước ở trong đoạn thứ 3. Tin lành loại trừ sự kiêu ngạo và thành lập luật pháp của đức tin, như chúng ta được nghe nói ở trong Roma đoạn 3 câu 27, Abraham và David xác chứng cho Phaolô trong đề tài này. Phaolô dùng một câu gợi ý chuyển ngữ. Chúng ta sẽ nói gì? Tại đây và trong các phần lý luận khác của thơ tín này. Trong phần thứ nhất này, Phaolô không cố gắng chứng minh hay lý luận con người là tội nhân. Bởi vì lý do đó chúng ta không thấy những câu này ở đó. Cũng như trong phần cuối của thư này, phần thực hành, nó cũng bị bỏ qua. Abraham là tổ phụ đầu tiên bày tỏ cho quốc gia Do Thái biết rằng họ được khởi đầu bởi Abraham. Tổ phụ đầu tiên, tôi nghĩ rằng đây là một lối diễn tả đặc biệt. Nó tỏ bày sự quan trọng liên hệ đến Abraham. Ông là người đầu tiên trong lịch sử Do Thái và là người quan trọng nhất. Người Do Thái ngày hôm nay cũng vẫn luôn tự hào về Abraham là tổ phụ của họ. Vậy, chúng ta sẽ nói Abraham tổ phụ chúng ta theo xác thịt đã được ích gì? Abraham thấy rằng công việc của ông trong xác thịt không đem sự hãnh diện gì, nhưng nó còn sanh ra sự hổ thẹn và lộn xộn. Đó là công việc của Abraham. Ông không có gì để lên mình. Do vậy, xin các bạn đừng hiểu lầm nhé. Tôi tin rằng Abraham là một người rất vĩ đại như cách mà ông đã cư xử với Lot, cháu của ông. Abraham cũng không để cho vua Sodom và Gomorrah ban thưởng cho ông. Nhưng trong một phần khác, Abraham đã thiếu đức tin khi ông đi xuống Ai Cập lúc nạn đói xảy ra. Và khi trở về, có dẫn theo một con đoài người Ai Cập giúp việc trong nhà của ông. Và sau đó, cô ta trở thành vợ của Abraham. Các điều này không làm cho Abraham lên mình. Giờ đây xin các bạn hãy chú ý đến cách mà Phaolô phát triển thêm ở trong Roma đoạn 4 câu 2. Thật thế, nếu Abraham đã được xưng công bình bởi việc làm thì có cớ khoe mình, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy. Abraham có thể khoe mình về chính ông, nhưng ông không thể lên mình trước mặt Đức Chúa Trời. Giả sử Abraham làm nhiều việc tốt và được đếm, được ghi nhận trước mặt Đức Chúa Trời. Thật sự Abraham có làm nhiều việc tốt, nhưng điều ngạc nhiên khi khám phá rằng tất cả những công việc tốt này không phải là nền tảng cho sự cứu rỗi, nhưng là kết quả của sự cứu rỗi và kết quả của sự công bình là bởi đức tin. Các bạn thấy là Gia-cơ và Phao-lô không có đối chọi với nhau khi Gia-cơ nói Abraham tổ phụ chúng ta khi dâng con mình là Isaac lên bàn thờ há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Trong Gia-cơ đoạn 2 câu 21. Công việc làm mà Gia-cơ diễn đạt ở đây không phải là công việc dưới luật pháp, bởi vì Abraham không sống dưới luật pháp. Đó là công việc của đức tin. Abraham tin Đức Chúa Trời và ông dâng Isaac. Nhưng Abraham có thật sự dâng Isaac làm của lễ không? Không. Đức Chúa Trời đã ngăn cản Abraham và không để cho ông dâng Isaac làm của lễ. Tại sao? Bởi vì đó là điều sai. Các bạn có để ý là Phao-lô và Gia-cơ trích dẫn cùng một câu Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người. Xin chúng ta cùng đối chiếu ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 6, Gia-cơ đoạn 2 câu 23 và Roma đoạn 4 câu 3. Nhưng Gia-cơ không đi đến phần cuối của cuộc đời sống Abraham. Ông chỉ nói đến thời điểm Abraham dâng Isaac. Abraham đứng trên cùng một cái nền mà người tội nhân yếu đuối nhất đứng. Abraham làm nhiều việc có thể khoe mình, nhưng ông không thể khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời không chấp nhận công việc của xác thịt. Công việc của xác thịt không thể nào đứng nổi trước sự thánh khiết của Ngài, và công việc của Abraham không có giá trị gì. Và trong sách Roma, đoạn 4 câu 3. Vì Kinh Thánh có dạy chí, Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người. Phao-lô dùng Kinh Thánh như là thẩm quyền tối thượng. Ông xác nhận tại đây, Kinh Thánh là lời phán của Đức Chúa Trời, không có một thẩm quyền nào khác mà Phao-lô nương dựa. Tôi tin rằng tất cả cơ đốc nhân trong hội thánh của Đức Chúa Trời tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là lời phán của Đức Chúa Trời. Phao-lô đã trích dẫn trực tiếp từ Cựu Ước 60 lần trong thơ tín này. Và lời trích này từ sách Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 6. Abraham tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Phao-lô muốn nói rằng đây là những gì Kinh Thánh nói. Đức Chúa Trời phán với các bạn trong lời của Ngài. Đó là một điều tuyệt vời biết bao. Lời hứa này được ban cho Abraham khi có câu hỏi nêu lên với Đức Chúa Trời. Abraham thưa rằng, lạy Chúa Jehovah, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con. Trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 2. Đức Chúa Trời bảo đảm với Abraham rằng dòng dõi của ông sẽ đông như sao trên trời. Nói một cách khác, Abraham chỉ cần tin nơi Ngài mà thôi. Abraham tin cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời, Ngài làm thành lời hứa với Abraham. Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người. Đức Chúa Trời kể nhìn nhận đức tin của Abraham, Ngài ban cho ông sự công bình. Và trong Roma đoạn 4, câu 4 đến câu 5 ghi tiếp. Và đối với kẻ làm việc thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể là nợ. Còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Trong luật tổng quát, người công nhân được trả lương theo công việc mà người đó làm. Một người được trả tiền lương theo số giờ và công việc của họ. Dĩ nhiên Abraham không phải là công nhân, nên ông không nhận được tiền từ công việc. Nhưng sự cứu mà Abraham nhận được là trên căn bản khác. Đó là bởi lòng thương xót, bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Và ông đã tin Đức Chúa Trời. Không có việc làm nào mà các bạn có thể làm để hưởng được sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời cứu những người không công bình, người tội lỗi. Như Kinh Thánh nói rằng, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Trong Roma đoạn 3 câu 10. Điều này theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, không theo tiêu chuẩn của tôi hay của các bạn. Nếu các bạn kể tên của một người nào đó là vô tội, các bạn sẽ cho Đức Chúa Trời là đấng nói dối. Các bạn có thể nào làm được điều đó không? Tôi tin rằng các bạn sẽ không tìm được một người nào. Phaolô nói tiếp, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho người. Điều kiện duy nhất là đức tin. Đức Chúa Trời chấp nhận đức tin trong việc làm. Đức tin là phương cách duy nhất để nhận sự ban cho nhưng không, vô điều kiện của Đức Chúa Trời. Đức tin tôn cao Đức Chúa Trời và bảo đảm sự cứu rỗi cho con người. Đức Chúa Trời kể Abraham là công bình bởi đức tin. Đức tin của ông nhận được sự công bình từ Đức Chúa Trời. Đó là điều quan trọng cần nhận biết. Kế tiếp, Phaolô nêu lên trường hợp của David. Ở trong Roma, đoạn 4 câu 6. Ấy vậy, vua David cũng tỏ ra cái phước của người mà Đức Chúa Trời kể cho là công bình chẳng bởi việc làm mà rằng. David sống dưới luật pháp của Môi-se, còn Abraham không có, bởi vì luật pháp chưa được ban hành trong thời của Abraham. Hệ thống luật pháp Môi-se đến 400 năm sau đó. Dầu David sống dưới luật pháp, nhưng ông không được cứu bởi luật pháp hay là dưới luật pháp. Vì thế, David là người có được phước hạnh khi được kể là công bình không bởi luật pháp. David không có một công việc tốt. Công việc của David có là điều xấu. Vì thế, sự công bình đó tách rời khỏi công việc. Sự công bình đến bởi một nền tảng khác biệt. Trong Roma đoạn 4 câu 7. Phước thay cho kẻ tội lỗi mình được tha thứ, tội mình được che đậy. Câu này trích dẫn trực tiếp từ Thi Thiên đoạn 32 câu 1 đến câu 2. Đây cũng là một trong những Thi Thiên nổi bật của David, tương tự như Thi Thiên 51. Các câu này ra từ kết quả tội lỗi lớn của David và sự ăn năn và sự tiếp nhận theo sau. Phước thay cho kẻ lỗi mình được tha thứ. Các bạn hôm nay có phải là những người được hưởng phước hạnh này không? Tôi rất vui mừng vì được ở trong nhóm này. Phước hạnh diễn tả sự vui mừng khi tội lỗi được tha thứ. Đây là một lời công bố lớn. David biết điều này bởi chính kinh nghiệm của ông. David là người cố ý phạm tội. Ông không làm điều đó bởi sự thiếu hiểu biết. Ông biết điều gì ông làm và ông đã được tha thứ. Sự tha thứ được định nghĩa là xóa hẳn tội lỗi. Một người thẩm phán thời nay ở trong một số trường hợp đặc biệt chỉ giảm tội, nhưng ít khi xóa tội. Nhưng Phao-lô nói với một sự dịu dàng của Đức Chúa Trời bằng cách tiếp nhận tội nhân trong vòng tay yêu thương của Ngài với sự cảm thương. Tội lỗi được che đậy như thế nào? Bởi vì Chúa cứu thế Giê-xu chết thay và đổ huyết của Ngài. Trong Roma đoạn 4 câu 8, phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho. Nói một cách khác, thật vui mừng cho người nào mà Chúa chẳng kể tội lỗi mình đã phạm. David là người có rất nhiều tội lỗi và Đức Chúa Trời đã tha thứ những tội lỗi của ông. Như tiên tri Na-thang đã nói cho ông, Đức Giê-hô-va cũng xóa tội vua, vua không chết đâu. Trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 12, câu 13. Do vậy, David vẫn bị sửa phạt. David tự định hình phạt khi nghe tiên tri Na-thang kể về câu chuyện người nhà giàu bắt lấy con chiên nhỏ của người nghèo. Hắn phải thường 4 lần giá chiên con vì đã làm như vậy và vì không có lòng thương xót. Trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 12 câu 6. Sau này, 4 người con của David bị giết. Nỗi buồn quấy rầy đời sống của David suốt những ngày còn lại sau khi ông phạm tội. David đã không để tội lỗi trên chính ông, nhưng một đấng khác gánh thế cho ông. Và sau đó, Phao-lô cũng trình bày tiếp về việc Abraham được xưng công bình bởi đức tin. Trong sách Roma đoạn 4 câu 9. Vậy, lời luận về phước đó chỉ chuyên về kẻ chịu cắt bì mà thôi sao? Cũng cho kẻ không chịu cắt bì nữa. Và chúng ta nói rằng đức tin của Abraham được kể là công bình cho người. Sự tranh luận bây giờ trở về với Abraham để giải bày rằng sự công bình trở nên phổ quát. Từ khi Phao-lô nói sự công bình cho một người ở dưới luật pháp mà tội lỗi được tha, câu trả lời của người Do Thái có thể là David thuộc về người chịu phép cắt bì và chỉ có người chịu phép cắt bì mới mong ước sự vui mừng. Vì lý do đó nên Phao-lô trở lại trường hợp của Abraham để chỉ ra rằng Abraham được công bình trước khi luật pháp Môi-se được ban hành và trước khi được làm phép cắt bì. Và trong sách Roma đoạn 4 câu 10. Nhưng được thế nào? Khi người đã chịu cắt bì rồi hay là khi người chưa chịu cắt bì? Ấy không phải là sau khi người chịu cắt bì, bèn là trước. Đức Chúa Trời lập lời hứa cùng với Abraham và ông tin Đức Chúa Trời lâu lắm trước khi chưa có một thỏa ước nào được thực hiện cả. Một điều khác nữa là khi Đức Chúa Trời phán, Abraham làm theo. Abraham tin tưởng vào lời của Đức Chúa Trời. Và trong sách Roma đoạn 4, câu 11 đến 13. Vậy, người đã nhận lấy dấu cắt bì, nhưng dấu ấn của sự công bình mà người đã được bởi đức tin khi chưa chịu cắt bì, hầu cho làm cha của hết thảy những kẻ tin mà không chịu cắt bì, đặng họ được kể là công bình, và cũng làm cha những kẻ chịu cắt bì, tức là cha của những kẻ không những chịu cắt bì mà thôi, lại cũng noi theo dấu của đức tin mà Abraham tổ phụ chúng ta đã có trước khi chưa chịu cắt bì vậy. Và ấy chẳng phải bởi luật pháp mà có lời hứa cho Abraham hoặc dòng dõi của người lấy thế gian làm cơ nghiệp, bèn là bởi sự công bình của đức tin. Đức Chúa Trời lập lời hứa với Abraham rất lâu trước khi phép cắt bì được thành lập. Abraham chỉ tin cậy vào Đức Chúa Trời. Chỉ có thế thôi. Và trong sách Roma, đoạn 4, câu 14-18, Phao-lô nói tiếp. Vì nếu bởi luật pháp mà được hưởng gia nghiệp, thì đức tin ra vô ích, lời hứa cũng bỏ rồi. Vì luật pháp sanh ra sự giận, song đâu không có luật pháp thì cũng không có sự phạm pháp. Vậy nên, bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Abraham là tổ phụ của hết thảy chúng ta. Y như lời có chép rằng, ta đã lập ngươi làm cha của nhiều dân tộc. Thật ngươi là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Tức là đấng ngươi đã tin, là đấng ban sự sống cho kẻ sống, gọi những sự không có như có rồi. Ngươi cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời hứa đã phán cho ngươi rằng, dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy. Các bạn thấy rằng, qua những lời này, bày tỏ rằng Đức Chúa Trời cứu Abraham bởi đức tin. Cho nên tôi mong ước và kêu gọi hết thảy các bạn, hãy đến với Đức Chúa Trời bằng đức tin thì các bạn sẽ được cứu. Vì các bạn không thể nào trông cậy vào những công việc làm của mình để mà được cứu đâu. Vì tất cả những ai trông cậy vào việc làm thì chỉ gặt lấy sự thất bại cho chính mình mà thôi. Giờ đây, chúng ta chú ý đến một điều khác. Abraham được công bình nhờ đức tin vào sự sống lại. Trong sách Roma đoạn 4 câu 19, người thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần đầy trăm tuổi và thấy Sarah không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. Điều quan trọng thứ nhất mà Abraham làm đó là chỉ tin cậy vào Đức Chúa Trời. Ông không để ý đến bất cứ điều gì khác xung quanh. Và trong Roma đoạn 4 câu 20, người chẳng có sự lưỡng lự hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời. Abraham không có hồ nghi. Đó là cả tư tưởng bao trùm. Ông nhìn xa hơn hoàn cảnh hiện tại đến lời hứa. Ông tin vào lời hứa, dầu hoàn cảnh hiện tại dường như bế tắc. Nhưng Abraham tin tưởng vào lời hứa bởi vì đấng ban cho là đấng mà Abraham đang thờ phượng. Các bạn thấy là con người được tạo dựng để làm sáng danh Đức Chúa Trời. Nhưng ai bội nghịch sẽ làm theo điều ngược lại hay là làm theo chiều ngược lại. Các bạn thân mến, chỉ có một phương cách mà các bạn làm vinh hiển danh Chúa, đó là tin cậy nơi Ngài. Và trong sách Roma đoạn 4 câu 21-22, và tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Cho nên đức tin của người được kể cho là công bình. Khi tin chắc thì không còn chỗ nào cho sự nghi ngờ. Đây là đức tin vào sự sống lại. Sự sống lại từ sự chết là những gì mà Đức Chúa Trời đã tiếp nhận từ Abraham thay cho sự công bình riêng mà ông không có. Đức Chúa Trời tuyên bố Abraham được công bình bởi đức tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời để có một đứa con trai từ mộ của sự chết. Đó là tử cung của Sarah. Đức Chúa Trời hứa ban cho sự sống đời đời cho những ai tin Đức Chúa Trời làm cho con Ngài là Chúa Giêsu sống lại từ ngôi mộ của Joseph nơi chôn Ngài. Và trong sách Roma đoạn 4, câu 23-24, và ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà người có chấp rằng đức tin người được kể cho là công bình, nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta là kẻ tin đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta sống lại từ trong kẻ chết. Tử cung của Sarah giống như phần mộ, nó là nơi của sự chết, nhưng từ nơi đó ra sự sống. Abraham tin Đức Chúa Trời và đó là ý nghĩa khi Chúa Giêsu nói, cha các ngươi là Abraham đã nức lòng nhìn thấy Ngài của ta, người đã thấy rồi và mừng rỡ. Trong sách Giăng, đoạn 8, câu 5-16. Và trong sách Roma, đoạn 4, câu 25. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự công bình của chúng ta. Đức tin không những vào sự chết của Đấng Christ, nhưng cũng tin ở sự sống lại của Ngài. Ông Matthew Henry nói như vậy, trong sự chết của Đấng Christ, Ngài trả nợ cho chúng ta, nhưng trong sự sống lại của Ngài đem chúng ta khỏi hết nợ. Đức Chúa Trời xưng công bình cho những ai tin cậy vào sự chết và sự sống lại của Đấng Christ. Đây là một điều tuyệt vời. Các bạn có tin Đức Chúa Trời đến mức đó chưa? Các bạn có tin Ngài không? Tôi mong ước rằng các bạn tin Ngài, hầu cho các bạn có được sự cứu rỗi và được sự sống đời đời mà Chúa hứa cho những người nào tin. Thân chào các bạn, xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Dạy con trông đến tôi, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.